Chương 189, nút tạo hóa quả lại một lần nữa, nhắm mắt tu luyện, ba người không biết đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu và Diễm Thần, đều điên cuồng tu luyện, không lãng phí một chút thời gian nào. Bởi vì hoàn toàn tạo hóa quả tồn tại, ba người giờ phút này như bị nhốt trong một con đường cùng. Nếu như không thể tấn thăng Cửu Vân Chí Tôn và sử dụng được tạo hóa quả, khi mọi người rời khỏi Chí Tôn trì, dù có trấn giới thiên bi áp chế, khí tức của tạo hóa quả cũng sẽ tiết lộ ra ngoài. Kết quả sẽ rất khủng khiếp, họ chỉ còn 6 tháng thời gian, nếu không thể tấn thăng Cửu Vân Chí Tôn thì chết chắc. Nhưng ba người không chọn cách trực tiếp đột phá Cửu Vân, mà vẫn theo kế hoạch ban đầu, trước tiên thay thế đạo văn thứ 7 và thứ 8 bằng đỉnh cấp pháp tắc. Sau khi hoàn thành hai đạo đạo văn này, họ mới cùng nhau trùng kích Cửu Vân. Cách làm này rất mạo hiểm, nhưng lợi ích cũng rất lớn. Nếu không hoàn thành được trong 6 tháng, họ sẽ bị hủy diệt. Nhưng nếu thành công, ba người sẽ trở thành ba vị chí tôn mới của hoàn toàn thế giới, có thể hoàn toàn thay thế toàn bộ pháp tắc của Cửu Vân Chí Tôn bằng pháp tắc của riêng mình. Điều này sẽ giúp họ tăng lên rất nhiều về thực lực và dễ dàng dung hợp chín đạo pháp tắc sau này. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không còn có trấn giới thiên bi trong tay. Đây như là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa cho hắn tiến vào đỉnh cao nhất của các cường giả. Nhưng có thể đi đến cánh cửa đó hay không, chỉ có thể phụ thuộc vào số phận của hắn. Dù mạo hiểm, nhưng ba người rất tự tin vào bản thân. Nửa tháng sau, ba người đã thành công thay thế đạo văn thứ 7 bằng đỉnh cấp pháp tắc. Sau đó lại dùng gần 2 tháng để hoàn thành đạo văn thứ 8. Đến đây, mục tiêu của ba người lần này tiến vào Chí Tôn trì đã hoàn toàn đạt được. Tôn Ngộ không có chút tiếc nuối không thể bổ sung đệ nhất đạo văn vào trong đó, nhưng ba người đã có sự tăng lên vô cùng lớn về thực lực. So với trước đây, họ cảm nhận được sự khác biệt như trời và đất. Đồng thời Tôn Ngộ không cũng rất may mắn và sợ hãi. Khi nhớ lại trước đây, hắn cùng Tê Chiếu dùng trấn giới thiên bì để chiếm giết nhiều chí tôn Cửu Vân thứ 7 thứ 8. Bây giờ nhìn lại, đó hoàn toàn là nhờ vào uy năng của trấn giới thiên bì, không phải là dựa vào bản thân. Dù có thể vượt cấp giết người, nhưng không thể đơn phương đồ sát được. Họ cảm nhận được linh hồn lực lượng và pháp tắc của mình rất mạnh mẽ, chỉ cần vung tay hay nhấc chân là có thể vận dụng tự nhiên pháp tắc. Ba người đều mỉm cười hài lòng, nhưng nụ cười này không kéo dài được bao lâu, bởi vì sau khi thay thế xong đạo văn thứ 8, họ không thể tiếp tục tu luyện được nữa. Tu vi của họ không có chút tiến bộ nào, cũng không có cảm giác sắp đột phá. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu, họ rất rõ ràng cảm nhận được linh hồn lực lượng và pháp tắc của mình đã đạt đến mức bão hòa. Họ hấp thu năng lượng nhưng không thể luyện hóa, thậm chí năng lượng còn bị xói mòn nhanh chóng. Họ giống như những cái chén đã đầy nước, không thể dung nạp thêm một giọt nước nào, nhưng nước trong chén lại không thể biến chén thành vạc lớn hơn để chứa được nhiều nước hơn. Diễm Thần tình huống cũng tốt hơn một chút, nhưng cũng không thể tiến xa được, chỉ có thể miễn cưỡng hấp thu một ít linh khí. 7 ngày liên tục, ba người đều không có cách nào, ngay cả Tê Chiếu cũng bó tay. Hắn năm xưa khi tấn thăng Cửu Vân Chí Tôn, không gặp phải chút khó khăn nào, tự nhiên thành công. Bây giờ gặp phải tình huống này, hắn cũng không biết phải làm sao. Khi ba người quyết định dùng tạo hóa quả để xông phá Cửu Vân Chí Tôn, Ô Mai trở về, đây là lần đầu tiên nàng trở lại sau khi rời đi lần trước. Nàng vẫn một mình, Tiểu Hồ Ly không đi cùng. Khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không ba người đều có vẻ mệt mỏi, ngồi trong ánh sáng vàng của trấn giới thiên bì, đưa tay về phía ba quả tạo hóa quả. Ba ngươi làm gì vậy? Sao không có dấu hiệu đột phá? Ba ngươi muốn làm gì với tạo hóa quả? Ô Mai hỏi nghiêm túc. Ba người rút tay về, nhìn nhau lúng túng. Cuối cùng Tê Chiếu nói, chúng ta không phải muốn ăn sớm, mà là 7 ngày qua, thực lực của chúng ta không có tiến bộ gì, cũng không có cảm giác sắp đột phá. Chúng ta định dùng tạo hóa quả để xuyên phá rào cản của Cửu Vân Chí Tôn. Nếu không thì chờ đến lúc rời khỏi Chí Tôn trì, chúng ta chỉ có một con đường chết mà thôi. Ô Mai ngạc nhiên nhìn Tê Chiếu như nhìn thằng ngốc, rồi hỏi hai người kia, hai người cũng nghĩ như vậy à? Tôn Ngộ Không và Diễm Thần vội vàng gật đầu, bày tỏ mình không phải ham ăn. Ô Mai thở dài, che mặt bằng tay, thật không muốn nói ta quen các ngươi. Các ngươi tu luyện chưa từng gặp qua bình cảnh sao? Không biết bây giờ là vì sao mà như vậy. Ba người nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu, ánh mắt của họ tràn đầy vô tội. Thật sự là thối não, các ngươi quả thực là quái thai. Đây, cầm đi, ăn hết đi. Ai? Ô Mai nói xong, từ trong ngực móc ra 3 cây tiểu thảo, từng cái đưa cho ba người. Thấy ba người nhìn mình bằng ánh mắt tò mò, Ô Mai dèm dữ giải thích, đây là khiếu hóa đan thảo. Tác dụng duy nhất là hóa giải dược lực trầm tích trong thể của các ngươi và giải phóng linh khí tích tụ do dùng một số thiên tài địa bảo. thật sự là thất vọng với các ngươi, ngay cả điều này cũng không biết. Ba người đỏ mặt, vội vàng nhai nát tiểu thảo rồi nuốt vào. Không biết hai người đã ăn gì, nhưng Diễm Thần trước đó đã dùng hai quả trái cây có dược lực rất mạnh, chỉ luyện hóa được một nửa. Phần còn lại dược lực chồng chất lại, khiến ngươi cảm thấy thay đổi năng lượng tràn đầy, nhưng không thể tấn cấp. À, ta rất tò mò hai ngươi đã ăn gì. Thay đổi năng lượng của hai ngươi quá kinh khủng. Sau khi nghe Ô Mai giải thích, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu nhớ ra trước đó khi gặp Tiểu Hồ Ly, họ đã ăn thần châu của Thánh Giáp Rùa trong thung lũng. Thánh Giáp Rùa chết trước khi chia thần châu làm hai. Hai người mỗi người một nửa nuốt vào, họ tưởng rằng đã luyện hóa hết, không ngờ lại tích tụ trong thể nội. Tôn Ngộ Không còn có thể hiểu, vì trước đây hắn chưa từng đạt tới cảnh giới này. Nhưng Tê Chiếu theo lý thuyết không nên không phát hiện được, có lẽ là do tư chất yêu nghiệt của hắn. Tê Chiếu khi còn sống quyền cao chức trọng, đã dùng vô số thiên tài địa bảo linh đan diệu dược, có thể do kỳ nhục thân tư chất, bất kể đan dược nào chỉ cần nuốt vào, không quá ba canh giờ sẽ bị luyện hóa hoàn toàn. Hắn không có khả năng tồn tại dược lực tích tụ, và từ khi tu luyện cho đến khi trở thành đỉnh cấp cường giả, hắn cũng chưa từng gặp phải bình cảnh, thực lực của hắn luôn tăng lên một cách tự nhiên, nay gặp phải tình huống này. Tế Chiếu thật không biết phải làm sao, Diễm Thần cũng không khác gì, do kỳ thân thể đặc thù, hắn cũng không có bình cảnh, hắn bình thường cũng không dùng đan dược gì, để tăng thực lực chỉ cần tự tu luyện và liên tục tiêu diệt các loại hỏa diễm. Dù có linh khí quá mạnh, nhưng qua sự luyện biến của bản mệnh hỏa diễm, cũng sẽ bị hấp thu. Dưới sự giám sát của Ô Mai, ba người đang nuốt chiếu hóa đan thảo. Rất nhanh, ba người trên người đều dâng lên từng đợt năng lượng bạc. Cuối cùng ba người năng lượng ma sát nhau, tạo thành một cơn bão năng lượng. Nhưng do ở trong cự tháp này, cho dù cơn bão năng lượng có mãnh liệt đến đâu, cũng không thể tràn ra ngoài được. Giống như có một cửa sổ mở ra vậy. Trong trung tâm của cơn bão năng lượng là Tôn Ngộ Không ba người. Ô Mai lúc này cũng rất lo lắng, mắt to chăm chú nhìn ba người, thần thức dò xét tu vi của họ. May mắn là trước khi đột phá họ đã giao tạo hóa quả cho nàng. Chẳng bao lâu, cơn bão năng lượng đã đạt đến đỉnh điểm, rồi lại bị ba người như cá voi hút nước hút vào thể nội. Bỗng nhiên, Tê Chiếu mở mắt ra, đồng thời Ô Mai chỉ tay, một quả tạo hóa quả đã bay vào miệng Tê Chiếu. Tê Chiếu hé miệng nhẹ nhàng hấp, liền nuốt trái cây xuống. Gần như cùng lúc với Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không và Diễm Thần cũng mở mắt ra. Ô Mai hai ngón động, hai quả trái cây cũng bị Tôn Ngộ Không và Diễm Thần nuốt vào. Trong nháy mắt, cả phòng trở nên yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng chim rơi. Cơn bão năng lượng vừa mới kết thúc cũng lặng lại, không có tiếng động nào. Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không và Diễm Thần cũng lại nhắm mắt.